Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị Phật tử chùa Phật Tổ Long Beach, California. Quý vị có thể đóng bớt mấy cái cửa cho nó bớt ồn mấy cái cửa sau. Đây là lần thứ nhì tôi có duyên xuống dưới vùng này, nhưng mà là lần đầu tới chùa Phật Tổ. Trong năm nay đó thì hồi cuối tháng 5 tôi có giảng ở Texas chùa Tịnh Luật cái bộ kinh Dimakkhật. Thì trong đạo Phật á thì có những cái vị cư sĩ rất là giỏi. Hay đóng rồi. Không được là chắc bên đó mở được rồi, không sao, mở bên cho nó thoáng. Chứ mở nhiều quá nó như đó được rồi. Cảm ơn quý vị. Đóng chút xíu tự nhiên thấy nó ấm cúng, tiếng nó rõ hơn. Thì trong các đệ tử của Đức Phật đó, thì có quý vị có nghe nói ngài Dimakkhật, tức là một vị cư sĩ Bồ Tát. Thì tháng 6 vừa rồi tôi có giảng về kinh Dimakkhật, quý vị muốn thì có thể thỉnh ở bên ngoài đó. Thì cái bộ kinh này là coi như là vì lý do đó tôi mới chọn giảng cái bộ kinh này. Dimakkhật thì đa số quý vị biết rồi, nghe tiếng. Tại vì ông cư sĩ Dimakkhật là một Bồ Tát, thì kinh đó mình nghe nói cư sĩ cho nên mình tưởng là do cho cư sĩ. Nhưng mà thật ra đó, là nó không phải cho cư sĩ. Thật ra kinh Dimakkhật đó là để cho hàng thanh văn, tức là gọi cái loại kinh đó là loại kinh phương đẳng, tức là sau khi đệ tử của Đức Phật tu chứng quả rồi và không muốn phát tâm đại thừa để đi vào con đường Bồ Tát đạo, cho nên Đức Phật mới giảng kinh đó nhằm mục đích khuyến khích các hàng thanh văn phát tâm Bồ Đề rồi đi vào con đường Bồ Tát đạo để ra vào cõi Ta Bà để độ sinh. Còn có nhiều người không biết thì học kinh Dimakkhật thì thấy Dimakkhật hay quá rồi mình cũng bắt chước theo, nhưng mà thật ra khó bắt chước lắm. Thì mình nghe nói kinh Dimakkhật là ông ta là cư sĩ, nhưng mà những cái lời trong đó toàn là hạng Bồ Tát không, trên 10 đại đệ tử mà còn sợ ông nữa, không dám gặp ông để mà đối thoại. Cho nên mặc dù là kinh nói là cư sĩ, nhưng mà thật ra là cho hàng thanh văn. Thế thì hàng cư sĩ chúng ta, cư sĩ học cái gì giờ? Cho nên kỳ này tôi mới lựa cái kinh Hiển Nhân để nói. Trong đạo Phật á, có ngũ thừa Phật giáo, tức là Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Cho nên đạo Phật không có hẳn là bắt mọi người phải thành Phật, bắt mọi người phải giác ngộ giải thoát. Tại có những người, người ta đến với đạo Phật là người ta không có nhằm cái mục đích để giác ngộ giải thoát. Người ta khổ thật đó, nhưng mà người ta đến với đạo Phật để tìm làm sao cho bớt khổ thôi. chứ không phải là hết khổ. Thí dụ như những người sống gia đình không có hạnh phúc, vợ chồng con cái cãi nhau sắp bỏ nhau, thì họ đi tìm đến đạo Phật. Thí dụ như đến học những pháp môn với lại sư ông, mình biết sư ông không? Sư ông làng Mai ở đây thì có Lộc Uyển, học những cách thức để mà sống cho có hạnh phúc gia đình. Đó. Rồi có những người khổ quá, thấy cuộc đời khổ quá, không còn ai đoái hoài cho mình nữa, cuộc đời tao bảo thật là khổ, thì cầu về tịnh độ, phải không? Cầu về tịnh độ Phật A Di Đà để giải thoát khỏi đau khổ sinh tử luân hồi. Đó. Rồi những người Âu Mỹ người ta cũng bị stress, làm việc nhiều quá chịu không nổi, thì họ tìm đến đạo Phật để họ ngồi thiền cho đầu óc nó thư giãn. Nhưng mà hỏi họ muốn giải thoát không, họ nói không, để cho nó thư giãn, nó thoải mái, relaxation. Đó. Cho nên đạo Phật đó là mục đích chính là Đức Phật muốn chúng ta giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng không phải người nào cũng muốn giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới tùy căn cơ mà giảng về nhiều cái con đường. Nhưng mà thật ra cốt ý cuối cùng là đưa mọi người trở về Phật đạo. Đó. Mặc dù người nào thích nhân thừa, Đức Phật cũng dạy cho nhân thừa, nhưng mà từ từ sẽ hướng dẫn họ đi về con đường cuối cùng là thành Phật. Nhưng mà Phật không có nói. Có nhiều người người ta không muốn thành Phật là vô bảo anh tu thành Phật đi, bảo anh ta hoảng hồn, ta chạy mất. Đó. Thì chính vì vậy đó là cái phương tiện thiện xảo, mà chỉ có cuối cùng Đức Phật mới nói ra là trong Kinh Pháp Hoa. Tức là sắp khi nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới nói Kinh Pháp Hoa. Là ta giảng nói nhiều như vậy, nhưng mục đích nhiều thừa, nhị thừa, tức là thanh văn, duyên giác, nhưng mục đích cuối cùng cũng để muốn cho quý vị đi vào con đường của Phật thừa mà thôi. Nhưng mà giờ chót Đức Phật mới nói. Cho nên trong cái quãng đời mà Đức Phật thành đạo thì Ngài giảng rất là nhiều thứ, nhiều kinh khủng. Thì Kinh Di Ma Cật nói về con đường Bồ Tát Đạo, còn Kinh Hiền Nhân á, là nói về nhân đạo hay là nhân thừa. Tại vì chúng ta sống ở đời chúng ta cũng có hết khổ không? Chúng ta thí dụ, tôi lấy thí dụ, chúng ta tu thiền đi, ngồi thiền tâm vắng lặng, nhưng mà sau khi đó đi ra tiếp xúc với mọi người, rồi cái tính của mình hay ăn nói cọc lóc, mình vẫn tiếp tục ăn nói cọc lóc, hay là tính mình ăn nói ngang bướng, mình tiếp tục ăn nói ngang bướng, thì mình hết khổ không? Mặc dù mình ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ mà mình ra mình ăn nói cọc lóc, nếu mà ăn nói cọc lóc thì quý vị biết người ta có ưa mình không? Người ta ăn nói cọc lóc lại, cọc qua cọc lại thì mới toại lòng nhau, đúng không? Rồi thí dụ như mình tới chùa mình niệm Phật, mình cầu về cực lạc. Đó. Cầu về cực lạc. Nhưng mà mình về nhà hay là mình đi làm, rồi người ta dụ mình chơi hụi, cái mình thấy lời nhiều quá, cái mình chơi có hồi mất hết tiền, thì lúc đó mình có khổ không? Lúc đó mình niệm Phật, cầu Phật tới giúp cho con tiền nó trở lại, Phật có làm không? Phật A Di Đà chỉ có đưa mình về cực lạc thôi, tức là khi mình chết thì Phật đưa mình về cực lạc. Nhưng mà trong lúc sống đó, mình là chủ nhân của cái nghiệp của mình. Cho nên nếu mình không hiểu đạo đó, thì một mặt mình vào mình ngồi thiền, mình trì chú, mình niệm Phật, nhưng mà khác mình đụng cuộc đời đó, mình vẫn làm theo cái thói cũ của mình, cái thói tham sân si đủ thứ, cái thói quen của mình tập khí, thì mình vẫn đau khổ như thường. Cho nên mình chỉ chờ đến khi mình đau khổ quá, cho nên mình chờ may ra đến khi chết thì Phật tới rước mình đi. Đó. Cho nên trước khi mình muốn thành Bồ Tát, trước khi mình muốn thành Phật thì mình phải học làm người trước. Cái đó là cái điều căn bản mà chúng ta không có để ý. Một người niệm Phật, ngồi thiền tu hành nhưng mà cái tính tình không có sửa đổi thì cái người đó vẫn đau khổ. Không những người đó đau khổ mà người đó tiếp tục làm cho những người xung quanh mình đau khổ. Cho nên thời xưa các vua quan vẫn mời Đức Phật tới, như vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Ta La, tất cả những người đó vẫn mời Đức Phật vào cung để là giảng dạy cho họ. Không phải giảng dạy cho họ đi về cực lạc, mà giảng dạy cho họ làm sao làm cho nước nhà được an vui, dân chúng được ấm no hạnh phúc, phải không? Đó. Cho nên nếu mình sống mà học với đạo Phật thì mình phải, không phải ngoài cái chuyện chỉ có mình chỉ có biết đạo Phật là chỉ có ngồi thiền với niệm Phật thôi. Đức Phật đâu có dạy bấy nhiêu đó, cái đó là những cái chính. Nhưng Đức Phật cũng dạy cho mình sống làm sao cho an vui hạnh phúc. Thì những lời dạy của Đức Phật rất là nhiều, bàn vào trong kinh điển. Đó. Thì cái kinh Hiển Nhân này là cái kinh Đức Phật dạy về phương pháp xử thế. Xử thế tức là trong lúc mình sống, mình đối xử, mình tập những cái hạnh gì để sống cho có hạnh phúc. Đó. Quý vị có đồng ý mình cần cái đó không? Ngoài cái chuyện tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, mình cũng học. Tại sao quý vị có cần đi làm ăn không? Có cần chơi hụi không? Có cần mua stock không? Có cần đi tìm công ăn việc làm không? Có, quý vị có cần thương yêu người trong gia đình không? Hay là tôi tu rồi tôi bỏ mặc kệ ai chết thì ráng chịu cứ chết đi, phần tôi là tôi lo niệm Phật thôi, còn quý vị muốn thì cũng niệm Phật giống tôi. Thì trong kinh này Đức Phật dạy 24 điều để xử thế, mà mỗi một điều rất là nhiều. Thì cái kinh này quý vị thấy nó mỏng như vậy phải không? Thật ra chữ nhỏ xíu à, chữ nhỏ lắm, cho nên là chúng ta có 4 buổi, buổi tối hôm nay, ngày mai 2 buổi, sáng chiều và chủ nhật 1 buổi. Thì chúng ta ráng học hết cái bộ này. Thì tôi sẽ canh giờ, nếu mà vừa đủ giờ thì đi vào chi tiết, mà không đủ giờ thì tôi sẽ nhấn ga lướt. Đó là cách từ xưa nay tôi thường giảng là như vậy, chứ không phải là mở quyển kinh đọc từ đầu tới cuối thì không có thì giờ được. Đó. Thì kinh Hiển Nhân, kinh này nó còn có cái tên là kinh Ông Bụt hay là kinh Hiển Nhân. Thì kinh này chắc quý vị chắc ít có nghe thấy phải không? Quý vị có nghe thấy bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Yeah. Kinh này là do dịch giả là Lê Phước Bình, tại đề tên đời Lê Phước Bình, tức là hòa thượng hành trụ. Thì đây tôi để đây thôi, thì khi nào cần thì mới mở ra đọc cái đây. Tôi nói sơ qua chút xíu. Tóm lại, quý vị nắm vững tại mỗi một kinh đó, nó có cái đại ý. Thí dụ như vừa nãy mình nói kinh Duy Ma Cập, đại ý của nó là đưa các hàng thanh văn đi vào con đường Bồ Tát Đạo. Kinh Pháp Hoa là mục đích Đức Phật, đa số nhiều người tu tụng kinh Pháp Hoa. Thì có nhiều người tụng kinh là tại vì ý là tụng kinh này thì được cái này, tụng kinh này được cái kia. Đó, tụng kinh Kim Cang thì được cái này, tụng kinh Bát Nhã thì được cái kia, vân vân. Nhưng mà thật ra cái mục đích của kinh đó là Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách tu hành. Đó. Chứ không phải kinh là một loại bùa. Có nhiều người kiểu như muốn cầu cái gì đó, thì lấy cái kinh đó ra tụng một hồi thì may ra mình cầu được cái đó. Thì tóm lại, kinh Hiền Nhân là kinh dạy về phương pháp xử thế, sống trong cuộc sống hàng ngày, mình đối xử với mọi người làm sao. Thì khởi đầu cái kinh này đó, là thời đó Đức Phật giảng đạo, thì quý vị biết thời đó có rất nhiều ngoại đạo, họ rất là ghét Đức Phật. Kinh này mới vào thì cũng nói rõ, kể là ông các cô độc đi mua cái vườn kỳ đà làm sao, rồi hai bên mặc cả với nhau làm sao. Cuối cùng đó thì Thái tử Kỳ Đà thấy ông cấp cô độc đem tất cả vàng tới để mà trải hết chỗ đất của mình. Cuối cùng Thái tử Kỳ Đà nói thôi đủ rồi, thì ông ta mới nói thôi giờ tôi bán đất, còn cây thì tôi cho. Đó, tức là cuối cùng cho nên vườn nó là cũng cấp cô độc, nhưng mà cây thì của Thái tử Kỳ Đà. Cho nên quý vị thường nghe cái danh từ là kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà, cấp cô độc viên là vườn cũng cấp cô độc. Đó. Thì sau khi trong ngày đó thì cái vườn cấp cô độc đó nó ở trong nước của ông vua tên là trong này đó thì dịch là Ti Tiên Nặc, nhưng mà Ti Tiên Nặc cũng chính là vua Ba Tư Nặc, Tosenajit tức là ông vua Ba Tư Nặc. Thì cái duyên khởi đó là ngoại đạo rất ghét Đức Phật, họ mới tìm cách mưu hại Đức Phật. Thì họ họp nhau để mà tìm cách tìm kế để mà hại Phật. Thì lúc đó có một cái người con gái tu theo ngoại đạo, thì có một người con gái tên là Tôn Đà Lị, tiếng Phạn là Sundari. Cô ta này mới phát tâm, không phải phát tâm cúng dường, phát tâm Bồ Đề, nhưng mà cô ta phát tâm hại Phật. Cô ta mới nói với lại mấy ông thầy ngoại đạo của mình đó, cô ta mới nói rằng các thầy đừng có buồn nữa, tôi sẽ có cách làm cho mọi người không còn cung kính Đức Phật nữa và sẽ trở lại cung kính quý thầy đó. Thì cô ta nghĩ là một cái kế rất là độc địa. Thì cô ta mới nói rằng bây giờ nó mỗi ngày đó tôi sẽ trang sức lộng lẫy, ăn mặc đẹp đẽ đi tới vườn cấp cô độc, tôi giả bộ vô nghe pháp, chừng sau một tháng ra tới cái vườn cấp cô độc một tháng thì sau đó quý thầy á mới người giết chết tôi đó. Xong rồi chôn tôi ở trong cái vườn đó. Xong rồi quý vị mới làm bộ đi ra rao lên rằng có một con gái đệ tử của chúng tôi thường đi ra vô vườn cốc cô độc để nghe Đức Phật giảng mà bây giờ thấy mất tích rồi. Quý vị la lên như vậy. Rồi sau đó quý vị làm bộ nói với vua, rồi làm bộ đi tìm, rồi quý vị đi vô trong vườn cốc cô độc đó, quý vị sẽ tìm moi dưới đất để thấy xác của tôi. Thì lúc đó người ta sẽ đổ xô ra, người ta đồn bậy. Thì cô ta mới nói là lúc đó quý các thầy tới cho vua đi tìm, rồi xong sau đó quý thầy sẽ phu gọi là vu oan lên, nói là cái đạo của ông Cù Đàm đạo gì mà dâm loạn, đạo gì mà không có giới hạnh, nghĩa là hiếp con người ta xong rồi giết chết chôn trong vườn. Thì nếu mà mọi người nghe thấy như vậy đó thì người ta sẽ bỏ Đức Phật. Quý vị thấy cái kế này hay không? Kế này là giống như ôm bom tự sát vậy đó, dám hy sinh tính mạng tới mức đó đó, hay không? Thời Đức Phật đó, ngài bị hai lần nạn với lại người nữ, bị cô này là một, cô này ghê đó, dám hy sinh tính mạng, còn cô khác nữa, Một cô khác nữa thì đây kể thêm luôn cho quý vị luôn, cả hai cô luôn cho rồi. Để biết rằng là Đức Phật cũng bị người nữ thù ghét. Một cô nữa đó, thì đẹp, thì mình đẹp nhưng mà cũng thuộc về ngoại đạo. Rồi cô ta mới cũng nói là tìm cách để hại Đức Phật. Thì cô ta lấy đột trong bụng đó. Lấy đột bụng xong rồi cột lại. Rồi đến khi Đức Phật đang giảng thì cô ta đứng ra trước người này, cái chỉ la lên nói: thôi ông giảng hay lắm, ông nói hay lắm, nhưng mà ông có biết không, ông làm cho tôi cái này nè, cái thai này nè, ông thấy không? Thế là mọi người nhìn thấy cái xốn, nghe là xốn xao lên hết. Quý vị biết cái đó là nặng lắm phải không? Đó. Thì Đức Phật mới nói: chuyện của ta với lại chuyện của cô đó, chỉ có ta và cô biết thôi. Cái cô này nghe nói vậy: đúng rồi, chỉ có ông với tôi biết thôi, không ai biết hết nữa. Thì thấy có vẻ bí mật, nhưng mà Đức Phật nói là chỉ có ta với ngươi biết đâu là sự thật thôi. Nhưng mà cô ta nghe như vậy đó, cô ta lại bắt luôn nói: đúng rồi, chuyện này chỉ có tôi với ông biết thôi. Thì lúc đó là Đế Thích mới thấy cô này vu oan Đức Phật. Thì vua trời Đế Thích mới biến thành một con chuột lắt chui vào người cô ta, cắn ngay cái sợi dây đó, cắn đứt cái sợi dây mà chẳng đó. Thì sợi dây nó đứt một cái bụng giả của cô rớt xuống đất, bụng đang phình cái sẹp lép. Cô hoảng hồn mắc cỡ quá chạy mất tiêu. Thì cô đó cũng vu oan Đức Phật. Nhưng mà cô này ghê hơn, quý vị thấy cô này ghê hơn không? Cô này ghê quá, đám hy sinh tính mạng của mình. Thì các ngoại đạo nghe thấy cô này bày cái kế hay quá, nói trời hay quá, thì cô cứ làm như vậy đi. Thì nàng Tôn Đà Lị này bắt đầu làm trang điểm sạch sẽ, đẹp đẽ, mặc quần áo đẹp, cứ một tháng la vô như vậy. Rồi sau đó thì ngoại đạo mới thuê 4 người lén giết cô, tức là cũng đánh lén, chứ sợ đánh trước thì cũng tội nghiệp. Thì cô đi ra xong cái đâm lén sau lưng, giết cô chết xong rồi đem vào vườn chôn. Sau đó họ mới tới gặp vua Ba Tư Nặc, mới nói là chúng tôi có một người đệ tử thường ra vào mà bây giờ thấy mất tích rồi. Đó. Bây giờ xin vua cho người đi do thám. Thì sau đó họ mới làm bộ dẫn tới cái vườn, thì họ biết rồi, họ chôn ở đó cho nên họ biết. Họ tới họ moi lên thì y chang. Thì cái này là đúng ngay chóc rồi, không có chối đâu được, quý vị thấy không? Cái này là chúng hoàn toàn không có chối đâu được hết. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với các đệ tử, nói với lại các đệ tử của Ngài là các ông đừng có vào thành, đừng ở yên đây, đừng có đi đâu hết. Trong vòng một tuần lễ, thì sau một tuần lễ thì sẽ mọi chuyện sẽ đâu vào đó, tại Ngài biết trước. Thì nhưng mà lúc đó trong một tuần lễ là quý vị biết là thanh danh của Đức Phật là cũng là rung rinh rồi. Vua Ba Tư Nặc cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà nghi thôi. Đó. Thì lúc đó Đức Phật mới sai Ngài An Nan vào trong xóm nói lên rằng: kẻ nói dối chê người, vu báo vu oan cho người trong sạch, chết sẽ đọa vào địa ngục khổ muôn đời, thì khi ấy chớ trách mình ngu si bạo ngược. Đó. Lúc đó mọi người nghe như vậy đó, thì mới nói rằng chắc là các vị sa môn này trong sạch cho nên Đức Phật mới nói như vậy. Thì vua nghe như vậy, vua thì rất là tin kính Đức Phật, cho nên vua cũng nghi, cho nên vua mới cho thám tử FBI Ấn Độ nha, không phải FBI Mỹ, thì đi dò xét. Thì cuối cùng đó, bắt được. Lý do tại sao? Tại vì 4 cái tên mà nó giết đó, thì thường thường nó giết xong nó cũng chờ, nó chờ coi mọi chuyện nó không có êm xuôi rồi đó. Thì bắt đầu mấy ngày sau tụi nó không thấy động tĩnh hết, nó bắt đầu đi ăn mừng đó, đi vô Little Sài Gòn, vô mấy cái tiệm ăn mừng. và uống rượu lung tung hết. Xong ăn mừng xong rồi phải chia tiền. Chia tiền đó, thì trong bốn anh đó, thì có một anh ngu nhất thì bị ba anh kia ăn hết, chia ít, chia ít tiền hơn, thì cái anh ngu này cũng sùng. Anh mới nói các anh như là lợi dụng tôi thì tôi sẽ phản các anh cho mà xem. Chúng ta đã cùng nhau giết người vu oan cho Phật, bây giờ lại chia cho tôi phần quá ít như thế này thì không có phe, không có công bằng. Thì mấy bên đứng lên cái ung sùng với nhau, thì thám tử của vua đi dò xét gần đó nghe được, thì chụp ngay cái anh ngốc này đem về cung. Thì cha tấn anh ta, thì anh ta khai hết, nói chúng tôi là được các phái ngoại đạo thuê để giết cái nàng người này. Thì ông này nói ra hết như vậy thì rõ ràng quá rồi. Thì vua mới sai quần thần đi đến Đức Phật ra mắt và thưa cho Đức Phật biết là Bạch Thế Tôn, khi nghe lời vu oan của ngoại đạo ai cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng chỉ có Đức Phật là bậc chân thật hoàn toàn thanh tịnh, cho nên ngài vẫn thản nhiên. Nhưng vua Ba Tư Nặc mới hỏi Đức Phật là chẳng hay vì nhân duyên gì mà nó lại xảy ra việc không hay như vậy. Đó. Thường thường thì thời Đức Phật thì tương đối hơi sướng hơn mình, tức là mỗi khi xảy ra cái chuyện gì rồi đó, thì các đệ tử hay hỏi Đức Phật vì cớ gì, nhân duyên gì mà nó xảy ra như vậy. Thì Đức Phật không biết làm gì không? Đức Phật làm thầy bói. Đức Phật đã nói vì nhân duyên đời này, đời trước, đời trước, đời trước, đã quý vị đã làm như vậy, sự việc đã xảy ra như vậy, cho nên bây giờ nó lại xảy ra như vậy. Cho nên các người đã nghe Đức Phật giảng xong cái là hoan hỷ hết. Ví dụ như kiếp này mình chơi hụi xong ta giật hết của mình tiền, mình tức quá tới thầy nói thầy không biết làm sao, con không biết làm sao mà chơi cái bà đó, bà giật hụi cho con giật hết tiền con rồi, khổ quá. Thầy mới nói tại kiếp trước bà cũng giật hụi của người ta cho nên kiếp này ta giật lại. Quý thầy chỉ biết nói vậy thôi, không biết kiếp nào mà không biết là sự kiện chính xác là làm sao. Nhưng mà Đức Phật nói chính xác là làm sao, tại ngày có Túc Mạng Thông. Sau đó Đức Phật mới giảng nói cho vua Ba Tư Nặc: này đại vương, những sự vu khống ấy đều do lòng tham lam tật đố mà ra, nhưng cái việc đó đã xảy ra lâu đời rồi chứ chẳng phải ở trong đời này thôi. Cho nên trong đạo Phật á, cái gì nó cũng có nhân duyên, nhân quả, không có cái gì mà ngẫu nhiên mà ra. Nhiều người nói trời ơi, tôi ăn ở hiền lành như vậy mà tại sao toàn gặp chuyện xui xẻo không nó xảy đến cho tôi. Nào là vợ bỏ nè, chủ đuổi nè, rồi nó ăn cắp xe nè, nó vô cậy nhà nè, trời toàn những chuyện khổ không. Mình thấy, nghĩ lại mình thấy mình sống đàng hoàng lắm, cũng hiền lành đó. Mình thấy tôi hiền như vậy mà sao trời không có mắt. Mình thường thường mình than như vậy đó. Những người than là tại người ta không biết, nhưng mình học đạo Phật mình biết. Chứ thời xưa theo Phật dễ lắm, tới nghe Phật giảng cái là mình tự nhiên thấy mát lòng, nói ờ đúng rồi, tại kiếp trước, nhiều kiếp trước mình đã làm như vậy, cho nên kiếp này mình bị như vậy, quả báo rành rành thôi, không tức nữa. Còn mình nó tức thiệt, tôi tốt như vậy mà nó chơi tôi như vậy, nó tức quá. Mình đâu biết nhiều kiếp trước mình đang chơi người ta rồi, phải không? Thì vua với lại đại chúng mới nói: bạch ngài, chúng con xin Đức Thế Tôn nói nhân duyên đó cho chúng con nghe. Thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu kể chuyện. Đức Phật hay kể chuyện lắm, kể chuyện đời xưa, nhưng mà không phải đời xưa mà kể chuyện nhiều kiếp xưa đó. Thì kinh này là Đức Phật kể nhiều kiếp xưa của ngài đó. Thì chúng ta bắt đầu đi vô câu chuyện, giống như tiếng Mỹ nó gọi là Once Upon a Time. thuở xa xưa có một kiếp đó là như vậy đó. Nay chúng ta đi vào câu chuyện của Đức Phật. Thuở xưa có một nước tên là Bồ Lân Nại. Bồ Lân Nại dân cư đông đúc, thành phố rất là phồn thịnh. Trong nước có một người phạm chí tên là Cù Đàm, cũng tên Cù Đàm đó. Cù Đàm là Gotama đó. Tài trí thông minh bậc nhất. Ông ta có 3 người con và đứa con út thì thân hình đoan chính đẹp đẽ không ai bằng. Ông ta rất yêu chuộng nó, lập một cái đại hội mời các đạo sĩ và thân tích trong ngoài đến tham dự và ẵm đứa nhỏ ra cho mọi người xem. Thì ở bên Ấn Độ đó, họ hay xem bói lắm, người hiểu không? Giống Việt Nam mình cũng vậy. Giống như thời Đức Phật mới sinh ra, là vua Tịnh Phạn cũng bồng Đức Phật ra cho ông Tiên A Tư Đà xem tướng. Thì thời xưa đó là các hàng Bà La Môn thậm chí là hay như vậy lắm. Khi mình sinh ra một đứa con nào mà nó đẹp á, thì các thầy tới mình bồng ra để mà xem tướng đứa nhỏ, là nói về tương lai của nó. Xứ Ấn Độ là như vậy đó. Thì mà bỏ mình sinh ra đứa bé nào mà nó lé rồi nó tật nguyền, nó là mình giấu đi à? Tại mình cũng biết nó làm sao rồi, thấy không? Khỏi cần bói tương lai nó làm sao. Nhưng mà sinh ra đứa con nó đẹp đẽ như vậy đó thì mình muốn biết đời sau tương lai nó làm vua, làm tướng hay làm cái gì. Thì mọi người đem đứa nhỏ này ra. Thì lúc đó có một đạo sĩ nhìn đứa bé gật đầu nói rằng đứa bé này có tướng thánh nhân, sau này sẽ làm đến chức quốc sư. Thì do đó cha mẹ đứa bé đặt cho đứa bé tên là Hiền Nhân. Chữ Hiền Nhân đơn giản có nghĩa là người hiền. Thì Hiền Nhân thuở nhỏ rất chăm chỉ học hành. Lớn lên tài nghệ hơn người, thông được kinh sử và biết được 96 món đạo thuật, rồi lại rõ được tai nạn họa phúc, bào chế thuốc men, không gì không biết, tánh tử bi, rồi lại hàng phục được cả các loài cỏ độc, tức là cái gì cũng vẹn toàn hết, biết thuốc, biết coi bói, biết coi phong thủy, biết đủ hết. Ở đây mà có một thầy như vậy là thôi, nó lành quá. Coi bói cũng tới, phong thủy cũng tới, đem tới coi nhà, xây nhà hướng nào, mở tiệm làm sao, họa phúc làm sao ha. Sau khi ông Cù Đàm qua đời thì hai người anh ganh ghét người em út này là Hiền Nhân đó, thì mới chia ra tài cho Hiền Nhân rất là ít. Thì mẹ của Hiền Nhân mới khuyên hai anh là đừng có nên như vậy, nhưng mà hai anh không có nghe. Thì Hiền Nhân mới thấy hai anh tham lam như vậy thì Hiền Nhân bỏ đi đó. Hiền Nhân bỏ đi và đi tầm sư học đạo. Thì bà mẹ bằng lòng cho Hiền Nhân đi học đạo. Thì Hiền Nhân đi học đạo chẳng bao lâu, Hiền Nhân ngộ được 8 điều. Ngộ được tâm ý. Điều thứ nhất là thương xót chúng sinh như là cha mẹ thương con. Thứ hai là muốn độ thoát cho thế gian khốn khổ. Thứ ba là dứt trừ được tâm niệm ngu si. Thứ tư là gặp vui không mừng, gặp khổ cũng không lo ngại. Vui không mừng mà khổ không lo tức là sao? Tức là đạt được cái tâm bình thản, tâm xả, hiểu được ý đạo, tâm thường vui vẻ. Thứ sáu là giữ gìn không phạm lỗi nào. Thứ bảy là dứt trừ được tham dâm. Thứ tám là dứt trừ được giận dữ, tức là coi như dứt trừ được tham sân si rồi đó. Rồi Hiền Nhân lại trừ được 5 món dục lạc, là mắt không còn tham đắm hình sắc đẹp, tai không còn tham đắm âm thanh vi diệu, mũi không nhiễm mùi hương ngây ngất, lưỡi không ưa thích vị ngon, và thân không còn ưa lụa là cảm giác êm dịu. Thì năm món dục lạc là năm cái làm cho con người đau khổ. Trong đạo nó có hai thứ khi nói đến ngũ dục. Ngũ dục á, thường thường có hai định nghĩa. Một định nghĩa ngũ dục là, quý vị có biết ngũ dục tức là năm thứ mà ưa thích, con người ưa thích đó, gọi là tài sắc, tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền, tiền bạc, tiền của. Sắc là sắc đẹp, danh vọng, ăn, ngủ. Ăn ở đây là thích ăn ngon và thích ngủ. Thích ngủ rừng lớn nha, chứ mà thích ngủ, nghe thích ngủ, ai chả thích ngủ. Thích ngủ nhiều, thích ăn nhiều. Nếu quý vị về Việt Nam thấy quán nhậu nào cũng đầy hết á, nhậu đủ thứ hết á. Đó là thực á, dục thực, thực dục, ham ăn. Là cứ thích đi nhà hàng hoài đó là biết rồi. Đó là thích ăn ngon. Còn giường thì người tu thì ngủ giường nhỏ nhỏ thôi, chứ người tu không nên mua cái giường king size. King size mình nằm có chút xíu mà mua giường king size là phải mua nhà lớn hơn nữa, thấy không? Giường nó phải tốn tiền, lại còn phải mua cái phòng lớn để mà để cái giường nó vô nữa. Đó là năm món. Còn định nghĩa khác của ngũ dục là mắt ưa sắc đẹp, tức là năm giác quan mắt ưa sắc đẹp. Tai thích nghe âm thanh, thời nay là nghe nhạc, hết nhạc này đến nhạc khác. Nghe nhạc. Mũi thì thích mùi hương, hay đi mua nước hoa dầu thơm sức vô. Một cái vị đi mua sức á, mình ở dơ mình mới sức để cho nó thơm, đúng không? Chứ nếu mình thơm mình đâu cần sức làm chi. Mà mình sức lâu quá là cái mũi nó quen á. Mình sức, ban đầu mình sức xịt một cái thôi, từ từ mình nó mũi nó quen quá rồi xịt cái không thấy thơm, mình phải xịt 10 cái, trời ơi mình đi tới đâu là mùi nó nồng nặc hết. Xịt như vậy thì lại phải tốn tiền mua nhiều hơn nữa, mua dầu thơm nhiều hơn. Mũi thích dầu thơm, nước hoa. Rồi lưỡi thì thích ăn ngon, mùi vị. Rồi da thì thích mặc quần áo lụa, quần áo êm này nọ vân vân. Đó là ngũ dục. Thì ngài hiền nhân này coi như là một bậc đắc đạo rồi, không còn tham đắm ngũ dục nữa, và ngài dùng trí huệ phương tiện để giáo hóa chúng sinh, khuyên mọi người làm 10 điều lành, tức là thập thiện, hiếu thuận với cha mẹ, vâng thờ sư trưởng. Những ai có lòng nghi hoặc thì hiền nhân đều giáo hóa cho họ những tư tưởng đạo đức. Rồi ngài còn dạy cho họ có sanh thì có tử, làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp ác, tu đạo thì sẽ đắc đạo. Thì thấy người nào bị tai nạn thì ngài độ cho thoát khỏi, ai bị bệnh tật thì ngài giúp cho thuốc thang. Thì đây ngài giống như có một cái gọi là ngũ minh đó. Tức là quý vị biết ngũ minh, tức là một người thường thường có một người tu đó, thì cần nhất đó là cái nội minh, tức là cần học kinh điển. Nhưng mà những người thật là giỏi đó thì có thể học luôn ngũ minh. Tức là hiểu một nội minh, ngoại minh, nhân minh, thanh minh và công sở minh. Nội minh là giỏi về kinh điển, ngoại minh là giỏi về ngôn ngữ, nhân minh là giỏi về lý luận, rồi y phương minh tức là giỏi về thuốc thang, rồi công sở minh là giỏi về những cái tay chân làm nghề. Tức là người tu cũng biết làm nhà, cũng biết xây chùa, cũng biết làm computer, nghĩa là thời nay cũng biết lái xe rồi sửa xe, cái gì cũng biết hết, đó là công sở minh đó. Đó, một người như vậy là rất là hiếm có. Thí dụ như là một thầy rất là giỏi về ngoại điển, nhưng mà khi mà xe láng lái xe mà nó sực nó tắt máy, thầy chịu thua phải telephone nói kêu Phật tử tới, nói tới đi giúp thầy thôi, xe thầy hư rồi, thầy không biết xe, không biết thay bánh, không biết thay lốp xe. đó là thiếu công xảo minh. Hay là thầy đi ra xin giấy tờ, nói Mỹ họ nói gì thầy không hiểu, thôi ra dịch dùng thầy, thì thầy không có ngoại minh. Vì hiểu không, ngài hiền nhân này thuốc thang cũng biết, coi bói cũng biết, cái gì cũng biết hết. Người có như vậy thì rất là dễ độ, mà độ được rất nhiều chúng sinh. Ở đâu có nạn lụt cháy nhà, nắng hạn nguy hiểm, mà nếu có ngài này đến thì đều được bình an, bao nhiêu độc hại đều bị tiêu diệt. Nó nói lên cái gì? Nơi nào mà quý vị có nghe chữ phong điều bổ thuận đó, tức là mưa thuận gió hòa đó, tức là nơi đó có phước. Còn cái nơi nào dân chúng ở đó ác độc quá thì mưa không có đều mà gió không có hòa, hay bão tố hurricane tới, động đất tới. Nên Cali là hay động đất, ở mấy vùng kia thì hurricane. Toàn nơi Việt Nam ở đông, nói đùa tội nghiệp là Việt Nam không có. Thường thường theo đạo Phật đó, thì mưa thuận gió hòa đó, là nó tùy theo cái phước của chúng sinh ở đó, gọi là cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp và cái nơi ở đó là cái y báo. Trên nơi đó là mà có một đang nắng hạn hán, mà có vị thánh nhân tới tự nhiên mưa nó xuống liền. Chư thiên là thiên long đó, các loài rồng đó đem nước tới phun. Hay là có những cái nơi mà có những người tu hành chân chính đắc đạo đó, tự nhiên thú vật nó hiền hòa, cây cối nở rất là đẹp. Khi Đức Phật ra đời đó thì hoa u đàm mấy ngàn năm mới nở một lần. Khi Đức Phật ra đời là hoa u đàm mới nở ra, Udumbara. Cho nên ở những cái nơi nào khô cằn, mình biết là cái dân chúng nó thiếu phước. Vì những nơi nào bị độc hại mà hiền nhân tới, tức là cái phước của hiền nhân đem tới, thì cái nơi đó được bình an. Bây giờ có một nước lớn, nhân dân giàu mạnh, có ông vua tên là Lâm Đạt. Thì ông vua này có bốn tên cận thần rất là nịnh bợ, mà làm những điều tà xỉm, dâm ô, bóc lột dân chúng. Thì dân chúng rất là ta thán, nhưng mà ông vua này không có hay biết. Thì hiền nhân này đó, coi như trong kinh này hiền nhân cũng là một đạo sĩ, một vị xuất gia, thì ngài mới phát cái tâm thương xót cái sư dân chúng xứ đó. Ngài hiền nhân mới tới cái nước của ông vua Lâm Đạt này để mà hóa độ. Thì ngài hiền nhân này mới tới cái thành đó cầm bát để đi xin ăn. Nhưng mà ngài này cũng đứng chờ ở ngoài thành 7 ngày và trọ ở cái nhà của một đạo nhân tên là Sa Đà. Đến ngày thứ 8 thì hiền nhân mới ôm miếng bát đi vào thành khất thực, tức là đến ngày thứ 8 thì lúc đó là vua, thường thường vua chắc đến ngày chủ nhật á mới chịu đi ra nghỉ, mới đi ra ngó dân chúng một chút xíu, đứng trên thành ngó. Ngày thường sẽ ở trong cung không, cho nên chắc vậy, cho nên hiền nhân mới chờ đến đúng lúc vua đi ra ngó, đứng trên thành ngó xuống, thì ngày hiền nhân mới đi vua khất thực. Thì vua đứng ở trên thành nhìn thấy hiền nhân tuổi còn trẻ mà đã có một cái phong thái đoan chánh ung dung, dáng đi phi thường trang nghiêm, liền sanh lòng kính mến. Từ lúc đó vua mới liền đi xuống để đi ra gặp hiền nhân, và cung thỉnh hiền nhân đi vào trong cung để mà xin cung cấp những thứ cần dùng. Ngài hiền nhân nhận lời. Lúc đó là vua rất sung sướng, thì vua mới nói rằng ý của tôi muốn thấy ngài mỗi buổi sớm mai đến cung thọ thực, tức là ngài đừng có đi khất thực lang bang ở trong hàng xóm nữa, mà đi vô thẳng trong cung luôn, tôi sẽ làm cơm cúng dường mỗi ngày. Thì ngài nhận lời và vua trở về cung, nói với lại hoàng hậu là vị đạo sĩ ấy không phải là người thường. Thì sáng ngày mai phu nhân nên ra mắt ngài. Thì lúc đó vua phu nhân cũng vui vẻ, và có con chó của vua tên là Tân Kỳ. Nó nằm dưới gầm giường, nó cũng mừng rỡ mà nó ngoắc ngoắc cái đuôi. Ngày hôm sau hiển nhân đi vào cung vua, thì vua với phu nhân ra nghinh tiếp làm lễ cúng giường cho ngài. Cái giường gấm là chiếu bông khảm nỉ vân vân. Thì khi hiền nhân vừa ngồi xuống thì con chó Tân Kỳ nó cũng chạy ra, nó liếm chân mừng rỡ. Rồi vua múc nước rửa chân cho ngài. Đó là cái tục lệ của Ấn Độ, khi mình quý ai đó thì người ta tới thì mình múc nước rửa chân. Đó, rửa chân xong rồi còn cung kính hơn nữa, lấy cái đầu mình đụng lên cái chân người đó. Tại thời xưa các đạo sĩ Ấn Độ đi đất không à? Thì đi đất thì đi vô thì chân nó phải dơ chứ. Mà nếu không rửa chân cho các ngài thì các ngài đi vô thảm quý vị là chết luôn rồi, đúng không? Đó. Cho nên phải rửa chân cho các ngài trước. Thì ăn cơm xong, vua mời mọi người ra cái tinh xá. Thì hiển nhân lúc đó ăn xong, đó là cái tục lệ của Ấn Độ, khi thọ thực xong thì thuyết pháp. Thì hiển nhân mới nói cho vua biết phép tắc trị nước. Vua rất là mừng và thỉnh ngài ở lại trong cung chung lo việc nước với ngài, với vua, và hợp tác với bốn tên đại thần. Thì lúc đó bốn ông đại thần này thì rất là khó chịu. Tại vì trong bốn ông này đó là bốn ông đều ngu hết. Có một ông đó, thì chủ trương rằng sau khi chết thì cái hồn sẽ diệt mất, không tái sinh. Tức là một ông thì chấp đoạn thì chết là hết. Ông thứ hai chủ trương giàu nghèo vui khổ đều do tiền định hết, tức là do trời quyết định, khỏi cần làm gì hết. Ông thứ ba đó thì nói rằng làm lành không được phước, cũng như làm ác không có họa gì hết, tức là ông này không tin nhân quả. Và ông thứ tư á, thì ý mình biết xem. Ông thứ tư nó ý mình biết xem thiên văn địa lý, không ông nào biết xem việc triều chính hết, mà ông nào cũng tham lam xiển lệnh vua. Thì khi hiền nhân đi vào làm việc giúp nước, thì hiền nhân vừa thông minh, tài cao, lại có sức mạnh, có lòng từ, cung kính. Hiền nhân rất là ít nói, mà khi nói gì thì miệng nở thêm một nụ cười. Chà, cái này quan trọng nha quý vị. Cái này là đầu tiên mà quý vị muốn thành công trong cuộc đời đó. Trước khi nói gì quý vị nhớ miệng cười là chắc chắn rồi. Chứ mặt mà cứ xỉ một đống câu câu có là đi xin việc khó lắm á. Thì hiền nhân ít nói là người ta thích rồi, mình nói nhiều quá người ta điếc lỗ tai à. Ít nói người ta thích rồi, mà mỗi lần nói là trước khi nói là mở liền miệng cười nữa. Nên trong khi đối đãi với người không có làm Phật ý ai hết. Đó. Rồi trả cái này dài quá, thôi tôi lướt qua cái câu chuyện nhiều quá. Nó tóm lại tức là hiền nhân giúp vua, ở lại giúp vua là cai trị nước, thì rất là ai nấy đều hoan hỉ hết, ai nấy đều vui mừng, dân chúng rất là hạnh phúc. Hiền nhân lấy đạo đức dạy cho dân chúng, rồi dân chúng không săn bắn, không trải lưới, rồi từ từ không thắt dinh trộm cắp tà dâm vân vân. Thì lúc đó trong nước mọi người đều thờ hiền nhân đó. Và từ đó bốn ông quan cận thần này không có tham nhũng được, thì sinh cái tâm ghét hiền nhân. Thì bốn ông này á mới bày mưu để hại hiền nhân. Thì bày mưu làm sao, thì may quá có hoàng hậu cũng tham lam. Thì bốn ông này mới vơ vét tiền của mình có được, đem vào đút lót cho hoàng hậu. Tại vua thì rất là kính trọng hiền nhân, Mà hoàng hậu đó thì cũng bình thường thôi, nhưng mà hoàng hậu tham, bốn ông này mới đem vàng bạc. Đó là hoàng hậu có tiền rồi, mà khi thấy người đút lót tiền bạc lại còn thích nữa, thì bốn ông này mới vào mới thưa hoàng hậu, mới bày kế, mới nói là: thưa lệnh bà, đức vua quá tin cậy hiền nhân. Bây giờ bắt đầu nói xuyên tạc, thì mới nói với hoàng hậu: thưa lệnh bà, đức vua quá tin cậy hiền nhân, mà hắn là người thô lậu, ăn mặc xấu như người hành khất, ở trong cung vua đó mà không chịu ăn mặc sang, vua trọng đãi, thành ra hắn không nghĩ gì đến ơn vua, hàng ngày nói xấu lệnh bà đó, lại còn khuyên vua đừng lại thăm phòng lệnh bà, phải xa lánh lệnh bà. Tức là hiền nhân khuyên vua nên thiểu dục. Thì bốn tên này mới nói: chúng tôi thấy hoàng hậu còn trong thời trẻ trung như vậy, cần phải có thái tử, mà vua mà xa lánh lệnh bà như vậy thì làm sao có thái tử được. Thế nói xiểm lệnh, thì hoàng hậu nghe nói lại nổi giận, nói: được rồi, như vậy ta sẽ đuổi hiền nhân. Thì sau đó vua vào thì hoàng hậu mới xài mỹ nhân kế, bắt đầu xõa tóc ra tùm lum hết, rồi lấy đồ chép cho nó dơ dơ, rồi mặt mày tiểu tụy. Nghĩa là hồi trước thì làm đẹp thôi, bây giờ làm cho mặt mày dơ giấy, rồi xõa tóc nằm dài ra đó buồn rầu. Thì vua mới vào mới hỏi là có chuyện chi. Thì lúc đó hoàng hậu mới nói, mới than với vua. Vua mới nổi giận, nói: đứa nào có tội thì khanh cứ nói ra, chậm sẽ bắt đứa đó và đem ra chém. Thì hoàng hậu mới nói: bệ hạ nói như vậy chứ tôi không tin đâu. Thì vua mới nói: thôi, muốn nói gì thì cứ nói, chậm sẽ nghe lời. Thì hoàng hậu mới nói với thầy vua rằng: hồi sáng khi bệ hạ đi khỏi thì hiền nhân đến nói với thiếp rằng nay vua đã già yếu không thể chấp chính được nữa, mà nhân dân trong nước đều nghe lời tôi hết, vậy lệnh bà tính sao để hai ta cùng hưởng ngôi trời lọc nước. Thì thiếp nghĩ rằng cái thằng ăn xin này nhờ ông phúc bệ hạ được sung sướng như thế mà nay âm mưu phản bội như vậy, nên thiếp rầu lắm, thiếp rầu buồn. Thì vua nghe như vậy thì mắc nghẹn, nuốt không được mà nhả ra không xong. Thì vua không biết nghĩ làm sao, giờ không biết hoàng hậu nói thiệt hay là nói vu oan mà vợ mình cho nên phải nghe. Nhưng mà vua nghĩ lại, từ lúc mà hiền nhân giúp tao tới nay đã 12 năm nay rồi, là đem lòng trung chính giúp nước và mọi người đều quý trọng như vậy, chẳng lẽ làm sao hiền nhân lại làm như vậy. Thì vua mới nói với hoàng hậu là nếu mà bỏ hiền nhân đó, thì trong nước sẽ rối loạn, không được. Rồi hoàng hậu nên nghĩ lại đi. Thì vua mới nói vậy, cái hoàng hậu nghĩ làm gì không, lăn đùng xuống đất dãy nảy khóc bù lu bù loa. Biết mỹ nhân kế rồi, nói rằng nếu bệ hạ mà không đuổi, không trị cái tên hiền nhân này đó, thì thiếp sẽ nhảy xuống lầu tự tử cho bệ hạ vui lòng. Tức là nói là một là bệ hạ đi theo hiền nhân, hai là bệ hạ đi theo thiếp, chứ không có đi theo hai bên được. Giống như là quý vị nói, một là anh đi theo nó, hai là anh ở với tôi, chứ không có đi về về vậy được. Lúc đó vua mới sợ hãi chạy đến đỡ phu nhân, nói thôi được rồi, giờ tao không có đuổi được đâu, nhưng mà thôi để từ từ tìm cách. Thì vua mới không dám giết, tại độ hiền nhân là kẻ mà chung mà đâu có giết ngang xương tự nhiên như vậy được, mà cũng không có bắt tù được. Thì thôi, vua mới nghĩ là thôi bây giờ mình làm gọi là hất hủi đi, thì hiền nhân sẽ bỏ đi. Thì vua mới nói rằng thôi như vậy đó thì mình bớt cái phần cúng dường đi, rồi khi hiền nhân vào, hồi xưa mình đảnh lễ đó, thì giờ mình không đảnh lễ nữa, mình lấy tay mình xá xá mấy cái là được rồi. Tức là hồi trước đảnh lễ thì giờ không đảnh lễ xá thôi, Rồi hồi trước cúng dường nhiều á, thì hồi trước cúng dường 10 món thì cho một món thôi. Và vua còn nói nữa, khi mà ông ta vào á, thì trước á, thì cho ngồi cái ghế cao, bây giờ không cho ngồi ghế nữa, cho ngồi cái rừng tre ở phía dưới đó. Rồi hồi trước cho ăn cơm thơm thì giờ cho ăn gạo lứt, mà đựng trong cái chén sành sành mẻ nữa. Thì mình làm như vậy hoài là ông ta sẽ xấu hổ bỏ đi. À, thì khi mà nghe nói như vậy thì cái con chó Tân Kỳ đó nó bắt đầu nó sủa, nó gầm gừ, nó không có vui. Thì đúng ngày mai vào thì hiền nhân mỗi ngày đều vào cung vua để mà khất thực. Giờ vào thì bắt đầu vua dọn ra, hồi trước thì nhiều món, giờ gọn có món cơm gạo lứt nè, để trong cái chén sành mà xưa là chén bằng vàng đó. Và mọi hôm vua vào thì đảnh lễ, giờ vua vào thiền nhân vào thì vua với hoàng hậu đứng sáng một cái thôi đó. Tức là sao, bắt đầu khinh ca mặt phải không đó. Rồi khi con chó vào, mọi hôm thiền nhân vào thì con chó nó ra, nó vui mừng, nó quẩy đuôi. Cái này hiền nhân vào thì con chó nó cũng sủa ung sùng lên hết. Thì ngài hiền nhân này rất là thông minh, nhìn thấy cái là biết ngay, nói ngay lập tức. Ngài mới suy nghĩ rằng mình không muốn hại ai hết, mà nay người ta trở lại hại mình như vậy thì chi bằng tốt hơn hết là mình lánh mặt vào núi tu hành cho xong. Đó. Người ta mà đã sinh thù với mình đó thì mình không nên khinh thường. Họ có âm mưu thì mình phải cẩn thận. Nay ta độc thân là yếu đuối, lấy thế lực của chánh pháp để mà hướng dẫn. Bây giờ ta có đỡ sẵn cái bát đựng cơm, có bình đựng nước, có giày cỏ, có đẩy da nón lá cũng đủ rồi, thôi mình đi cho rồi. Nghĩ thế, ngài ăn xong đi vô phòng làm vali đi ra biển bờ, khỏi cần vua, nghĩa là làm nhiều lần, làm một lần đủ rồi, đi vô lấy sắp xếp đồ đạc, say goodbye. Vua hoảng hồn, mấy ngày đi đâu vậy? Thì lúc đó vua hoảng hồn quá, mới bắt đầu chỉ hoàng hậu, nói tại hoàng hậu làm cho ta trái ý ngài đó. Lúc đó vua mới nắm tay hiền nhân, nói thôi ngài đi đâu vậy? Hiền nhân mới nói rằng tôi vì vua trị nước đã 12 năm, chưa bao giờ thấy con chó Tân Kỳ này ra ngầm ngừ chu sủa như hôm nay. Thấy nó sủa tôi biết chắc là có âm mưu, cho nên tôi cần phải đi. Đó, quý vị thấy không? Được vua trọng vọng như vậy, cung kính như vậy, mà chỉ có ra cái hình dáng một chút xíu như vậy thôi là biết người ta có âm mưu rồi, người ta không ưa mình rồi. Thì làm sao? Đi luôn cho rồi, khỏe. Còn nhiều khi mình sao? Người ta chỉ vào mặt mình, người ta đuổi mình, người ta mắng mình, mình cố đấm bằng xôi, cứ ngồi ì đó không chịu đi. Quý vị biết nhiều người vậy không? Về nhà nhìn thấy nhau, nghe mặt xịn, đống chửi nhau tùm lum hết mà vẫn không đi, kêu cảnh sát tới đuổi mình còn không đi nữa. Ở nhà tôi ở, ví dụ vậy. Thì cái kinh này nó bắt đầu từ lúc đó đó. Tức là từ lúc hiền nhân thấy vua và hoàng hậu trở mặt, hiền nhân bỏ đi, thì vua mới dùng hết lời năn nỉ hiền nhân, nhưng mà hiền nhân vẫn nhất định bỏ đi. Thì mỗi một lần sau đây là cái cuộc đối thoại, thì cái cuộc đối thoại này nó mới chia thành 24 cái lời giáo huấn. Tức là mỗi lần vua năn nỉ thì hiền nhân lại nói một điều, năn nỉ hiền nhân lại nói một điều, nói xong xuôi hết cái là bỏ đi, cuối cùng nó bỏ đi. Thì bây giờ là cái mà chúng ta cần học là những cái này đây. Thì vua lúc đó biết lỗi của mình rồi, vua xin lỗi, vua thú thật đúng như vậy, ngài thật là người thông minh, biết những việc người khác chưa từng biết, xin ngài ở lại để tôi ra lệnh bắt kẻ ác, ngài không cần đi nữa. Nhưng mà hiền nhân nói rằng trước kia vua hậu đãi mà nay bạc bẽo, và lại tôi không có lỗi gì, cho nên lúc này tôi nên đi là phải. Đó. Đây cái khúc này rất là hay. tôi phải đọc cái chánh kinh. Lúc này hiền nhân mới nói rằng ở đời có thịnh thì có suy, có hợp thì có tan, thì họa phúc là tự mình chuộc lấy. Kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân, tức không nên giao du. Thân mà không có chừng mực á, thì thân lâu sẽ khinh lờn. Cái điều rất là quan trọng, quý vị, chúng ta sống trong cuộc đời ban đầu đó thì mới gặp nhau thì kính nể nhau, biết một hồi đó thì sinh ra khinh lờn. Trên người đời người ta nói ở gần chùa thì gọi bột bằng bằng gì là anh hả, cũng được, bằng em, nhiều khi bằng em mà. Cho nên nguy hiểm lắm. Ví như múc nước giếng, mình thấy nước giếng nước trong phải không, nhưng mà múc sâu đó thì sẽ nổi cặn. Gần người hiền thì thêm trí tuệ, ở với kẻ dốt thì thằng kia thà càng thêm ngu si. Giao tiếp với người lành á, thì nên qua lại có trình độ thôi. Thân với nhau mà có cung kính á, thì thân lâu thì có hậu, thì càng biết ơn nhau. Trên người đời á, không có hiểu cái điều đó. Ban đầu thân, thân xong từ xem thường là bắt đầu khinh nhau, thì cái tình nghĩa là hết. Cho nên thân nhưng mà phải giữ cái sự cung kính. Cho nên thân đừng có thân quá, thân tới mức nào thôi, quý vị hiểu không? Cho nên quý vị, đây là cái lời dạy của Đức Phật dạy chúng ta sống trong cuộc đời đó. Đừng có thấy thân quá, ồ cái thằng này nó thân lắm. Ngày nào ban đầu thân mình tới chơi họ, họ mời mình ăn cái mình ăn, ngày hôm sau khi nó trở nó tốt quá mình trở lại ăn nữa, mình trở lại 10 lần là nó bắt đầu nó bực rồi. Nói cái tên này sao mà không biết điều gì hết rồi. Mình đàng hoàng nó cho nó ăn, nó làm tới. Mình đi chơi bạn bè cũng vậy đó. Mình đi chơi bạn bè cái mình tốt không, hay là người nào tốt đó, mỗi lần gặp mình người ta bao mình, ồ này tốt quá phải, nó bao rồi đấy. Lần sau gặp lại nó lại bao nữa, nó bao mình chừng 10 lần, mình không bao lại nó lần nào hết thì sao? Mốt quý vị telephone tới hỏi hôm nay đi ăn không, bảo thôi bận quá. Mình kêu 10 lần nó đều bận hết là mình biết rồi, nhưng mình không hay. Thân yêu nhau rồi thì có sự giận ghét nhau, khi thương thì muốn nhờ cậy, lúc ghét thì chẳng muốn gần. Lấy sự cung kính nhau để cầu thân thiện, lấy sự răn dạy lẫn nhau để tránh xa điều ác. Người không có lỗi với mình thì mình không nên bày đặt sự sai lầm mà vu oan cho họ. Người muốn xa ta thì ta không nên miễn cưỡng gần họ. Ai không ưa mình thì mình đừng có nhào tới hoài, quý vị hiểu không? Nhiều người nói mấy người dưới cười cười, nhất là mấy anh đó, người nào cũng, cô nào cũng ưa mình cứ sống tới hoài, nói làm riết là chắc cũng được rồi, có là lì á. Người ta nói nhất lì nhì đẹp trai á, lì là thế nào cũng xong rồi. Nhưng mà đây Thánh Vân nói không nên, nó muốn mình thì thôi. Ngày dài lắm là tôi lược bớt nữa. Phu nhân ban đầu lễ lạy mà nay chỉ vòng tay, nếu ta không đi đợi đến chừng nào, chờ đến khi người ta mắng chửi mình đuổi mình đi thì mới đi sao? Đừng làm như vậy, mình là người tự trọng. Ban đầu thì giường vàng thì nay giường tre, ban đầu thì cho ăn đũa ngà chén ngọc, nay thì cho ăn chén sành đũa bằng tre. Ban đầu thì cơm ngon canh ngọt, mà nay nó chỉ cho cơm hầm gạo tấm. Vậy nếu ta không đi đợi đến khi cơm đổ dưới đất mới đi hay sao? Bạn trí thức gặp nhau như chủ đãi khách, đêm đầu thì quý trọng như vàng, đêm thứ hai thì làm lơ như bạc, đêm thứ ba thì lạc nhác như đồng. Chứng cứ rõ ràng như vậy, nếu tôi không đi thì đợi đến bao giờ mới đi? Đó. Thì lúc này là vua xuống nước dữ lắm. Vua mới nói nước của trẫm mà được giàu có thịnh vượng là nhờ ngài, thế nếu ngài bỏ đi thì sau này nước nhà sẽ bị hại. Thì đây vua hiền nhân mới bắt đầu dạy. Thì đây là rất là nhiều, và tôi lúc này thì sắp hết giờ rồi, không có đọc trong kinh sách nữa, tôi tóm lược mấy cái điều đó. Lúc này hiền nhân mới bắt đầu dạy. Thì hiền nhân mới dạy cho vua rằng điều thứ nhất là trong thiên hạ có bốn điều nó tự hại. Thầy vua mới nói là nếu mà ngài đi đó thì nước nhà không có ai giúp thì nó sẽ hoại. Thì mỗi lần vua nói một điều thì hiền nhân lại giảng cho vua nghe. Thì hiền nhân mới nói trong thiên hạ có bốn điều mà tự nó không ai làm thì nó tự nó bị hại lấy, tự nó hoại lấy. Điều thứ nhất là cây mà có nhiều hoa trái thì nó sẽ nặng và tự động nó sẽ gãy, khỏi cần ai bẻ. Rồi rắn mà ngậm nọc độc thì tự động nọc độc sẽ trở lại hại nó. Làm tôi mà không có hiền, tức là gian nịnh, gian ác á, thì tự động nước nhà sẽ tự tiêu tan. Người làm việc bất thiện thì không ai nhốt mình hết, mà tự động bị đọa xuống địa ngục. Đó là bốn điều tự hại. Rồi vua lại xuống nước nói tiếp: trong nước không có tôi hiền, mọi việc đều nhờ nơi ngài. Mà nếu ngài bỏ đi á, thì sau này nước nhà sẽ nguy ngập. Thì lúc đó hiền nhân lại đáp lại bốn điều nữa, là làm người có bốn điều tự nguy, hồi nãy là tự hại và tự nguy. Một á, là gánh vác việc nhà người khác. Mình thấy này tốt không? Tốt không? Ăn cơm nhà đi lo việc người thì về một hồi ra vợ sẽ đuổi đi luôn, nói nhà anh không lo gì hết, anh lo người nhà người ta. Tức là gánh vác việc nhà người ta, tức là việc nhà mình bỏ quên, tức là tự mình nó làm nguy lấy mình. Hai là làm chứng việc nhà người, tức là đi làm chứng, làm chứng nhà người ta. Thì mình làm chứng mà không nên thân nó thì người ta sẽ oán mình. Ba là làm mai mối vợ chồng cho người. Cái điều này cũng rất là nguy hiểm. Người Việt Nam hay làm mai lắm không? Làm mai rồi người ta về người ta đánh nhau chửi nhậu, người ta cơm như là cơm ngọt canh ngọt đó, thì người ta chỉ khen mình nói trời nhờ anh tôi lấy được vợ đẹp. Mà lỡ mà không đẹp hay là về nó làm sạc nghiệp mình đó, lúc đó là lúc nào đi đâu nói tại anh, tại anh, tại anh, tại bà đó. Cho nên nguy hiểm lắm. Đừng có làm mai. Nhân duyên người ta đủ lắm thì người ta gặp nhau thôi. Còn mình làm mai đó, làm mai là lắm chuyện, kệ người ta. Ba làm mai mối vợ chồng người, nếu người ta ăn ở không hạnh phúc đó, người ta đem mình ra người ta rủa. Bốn là tin nghe lời tà xiểm. Đó là bốn điều tự nguy. Rồi vua lại nói kiểu khác: trẫm kính trọng ngài như bạn quý, thường ở chung với nhau, không khinh dễ ngài chớ bỏ đi. Tức là vua lại nói là xem ngài như bạn, quý như bạn, bạn quý. Thì người hiền nhân lại đáp: chơi bạn có bốn thứ. Tức là mỗi lần vua nói cái gì đó, lại hiền nhân lại lấy cái nó giảng cho vua nghe. Bạn có bốn thứ. Quý vị biết chơi bạn có bốn thứ không? Hay là gặp bạn nào cũng nhào vô chơi? Bắt đầu những cái điều này rất là hay. Hiền nhân nói rằng chơi bạn có bốn thứ. Thứ nhất á, là kết bạn như hoa. Thứ hai là kết bạn như cân. Thứ ba là kết bạn như núi. Thứ tư là kết bạn như đất. Đó. Kết bạn như hoa là làm sao? Tức là khi mà hoa nó tươi tốt đẹp á, thì mình chơi mình xài đeo trên đầu, mà khi nó héo thì mình dục vô thùng rác. Tức là chơi bạn thì có nhiều loại bạn vậy đó. Khi mình giàu sang, mình đẹp đẽ, mình có tiền bao nó đi ăn đó, thì nó chơi với mình. Khi mình thất nghiệp nữa, mình già, mình không có tiền đó, thì nó vứt mình vô thùng rác, kêu đến nó không cầm, không bắt phone nữa. Nó lúc này nó lại bận lắm. Đó là kết bạn như hoa. Cho nên mình chơi với bạn thì phải cẩn thận, phải nhìn những người đó. Kế tiếp là kết bạn như cân. Cân là cái cân đó. Khi để đồ nặng đó, thì nó sệ xuống, mà khi để đồ nhẹ thì nó nhổng lên. Tức là sao? Khi mà mình giúp đỡ họ thì họ chơi với mình. mình cho họ, giúp đỡ họ, qua lại với họ chơi mình, mà khi mình không giúp đỡ họ nữa thì họ nghỉ chơi, họ rất là kết bạn như cân. Những người đó chỉ có thu vô thôi chứ không có cho ra. Rồi kết bạn như núi. Núi thì ở đây cái này hơi lạ chút, thì mình phải đọc trong kinh. Trong kinh nó nói là hòn núi vàng, loài chim thú tụ về, lông cánh chói màu vàng rực. Kết bạn cũng thế, khi sang thì sang với nhau, khi vui đồng vui. Thế kết bạn như núi là sao? Tức là nói cách khác là vinh nhục có nhau. Tức là khi mình sang thì họ cùng sang với mình, mà khi mình nhục, mình yếm thế thì họ cũng đi cùng với mình, họ không bỏ. Đó là loại bạn tốt. Còn hai cái bạn trước thì quý vị đừng có chơi. Bạn chơi hoa với lại bạn chơi cân á, yeah, dễ thôi. Những người bạn quý vị, cho nên quý vị chơi bạn phải thử, phải thử bạn lâu lâu làm bộ đó. Trước giờ mình mượn, nó mượn tiền mình không à, cái bất thành lình mình thấy nó, trời ơi anh đồ này tôi kẹt quá, anh cho tôi mượn 1,000 được không? Rồi bắt đầu nó liếc mình, cái nó lừa mấy cái là thôi mình biết liền rồi. Trước nó tới mượn hoài không sao, tới nhưng mình tới làm bộ hỏi chơi vậy thôi. Chà tôi xui quá, kỳ này mới bị bay mất cái stock mà thôi, giờ anh có thể cho mượn 1,000 trả tiền nhà không? Mà thấy hoan hỷ là mình biết là ok. Có điều không? Rồi kết bạn như đất là sao? Kết bạn như đất là tất cả mọi sự việc đều nương đất mà sinh ra. Tức là người bạn đó là những người mà mình có thể dựa vào được. Tức là họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng sẵn sàng giúp đỡ mình. Khi đau khổ họ cũng, mình than thở họ giúp mình, họ lắng nghe mình. Khi mình cần cái gì họ giúp đỡ mình. Đó là đất, kết bạn như đất. Thì tóm lại có bốn loại bạn á, thì hai cái đầu á là hoa với cân á là mình không có chơi. Còn hai hạng sau là như núi, tức là trung thủy. Khi mình giàu sang họ cũng chơi, mình làm tỉnh trưởng bộ trưởng họ cũng chơi. Khi mình sang bên đây mình làm cu li, mình đi lau bàn ở McDonald á, họ cũng chơi mình. Biết đó là lên voi xuống chó đều là bạn hết. Thì đó là những người bạn thân. Quý vị hiểu như vậy. Khi mình đói quá ra Lý Tờ Sài Gòn đứng xin ăn, bạn đi ngang quá không thèm nhìn thấy nữa, không biết là thôi này đâu phải bạn nữa. Rồi kế tiếp lại vua lại nói: nay chẳng biết cái trí suy nghĩ của chẳng hạn hẹp, tin theo lời tà xỉm khiến ngài phải đi, thì xin ngài ở lại. Thì vua nói là tôi lỡ tin theo lời tà xỉm, lời nịnh bợ. Lúc đó hiền nhân lại nói rằng người trí thì có bốn việc không nên tin. Vua nói trời chẳng ngu quá, chẳng tin bậy. Thì lúc đó lại hiền nhân lại dạy có bốn việc không nên tin. Một là gì? Một là không tin bạn tà nguyện, hai là không tin bề tôi nịnh, ba là không tin vợ yêu nghiệt, bốn là không tin con bất hiếu. Tại sao? Tại tin bạn tà nguyện thì nó sẽ hại mình, bề tôi nịnh thì sẽ làm nước nhà mất, vợ yêu nghiệt tức là giống như hoàng hậu đó, tức là chỉ có lợi dụng thôi đó, thì vợ yêu nghiệt thì sẽ làm chồng bị nguy hiểm, con bất hiếu thì sẽ làm tạp nghiệp, sẽ làm hại cha mẹ. Thì gặp những người như vậy đó thì tuyệt đối không nên tin. Người ta nói cái gì thì phải suy nghĩ lại, giống như là hoàng hậu là một loại vợ yêu nghiệt, vừa mới nói xong cái là vua tin ngay. Rồi bốn cái tên nịnh thần là nịnh thần, nói một cái là hoàng hậu tin ngay. Nó là như vậy đó. Cho nên khi gặp những người như vậy là mình tuyệt đối không nên tin. Mà vua đã phạm phải cái lỗi tin bề tôi nịnh, tin vợ yêu nghiệt. Đó là hai cái. Rồi Kế tiếp vua lại nói đủ thứ để giữ ngài ở lại. Vua nói trước kia trẫm yêu quý trọng hậu ngài, xin ngài nghĩ lòng tốt của trẫm, không nên bỏ đi. Đó. Vua nói đủ thứ để giữ ngài ở lại. Tức là vua nói là trẫm yêu quý ngài lắm, xin ngài đừng có đi. Thì ngài mới trả lời tiếp, có 10 trạng thái chứng tỏ là có yêu quý trọng hậu hay không. À, cái điều này quý vị cần học rồi nha. Ai nói trời ơi, anh yêu quý em lắm hay là em yêu quý anh lắm, nói là mình nhìn lại đây là 10 điều này là biết là có hay không rồi nha. Quý vị thấy không? Thấy cái này mình cần phải học phải không? Chứ đã học kinh, nhưng mình học kinh sâu xa, quý vị muốn kinh khác thì tí nữa ra thỉnh, kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm thì cũng có hết á. Nhưng mà những kinh này hay lắm. Mình tưởng Phật nói trên chuyện trên trời không mà không phải. Trời, cái này nói rõ cho chúng sinh người mình phải không? Đó. Cái này thực sự là mấy thầy tu nghĩ ra không ra nha. Tôi nghĩ ra được tánh không, tánh có là lý nhân duyên, lý gì đi, mà cái này thực sự nghĩ không ra. Cái này phải phục thiệt. Đó. Cái này là tôi đọc kinh khác không phục lắm, tại nó biết nó khó rồi, mình phải nặng óc mình suy nghĩ. Có này thực sự nghĩ không ra. Nếu mà không có kinh là tôi chịu thua. Tại những cái này đi vào cuộc đời, mấy thầy không có hiểu những cái này. Mấy thầy đâu có tiếp xúc người đời đâu hiểu những cái này. Vậy mà Phật nói là hay không? Đó. Đây. Có 10 cái trạng thái cho biết là có 10 trạng thái cho biết là có yêu quý nhau trọng hậu hay không. Thứ nhất là xa nhau mà không quên. Thường thường ngoài đời người ta nói xa mặt cách lòng, tức là xa hồi quên mất tiêu mà. Đó, xa nhau mà không có quên. Đó. Luôn luôn nhớ tới nhau, gọi điện thoại, biên thư, biên email, hỏi thăm. Đó. Đó là cái người đó có cái sự yêu quý, kính quý. Thứ hai là thấy nhau thì vui mừng. Đó. Mỗi lần gặp nhau là rất là vui mừng. Còn gặp nhau cái nói vài ba câu cái bắt đầu muốn ngó đi chỗ khác rồi. Quý vị không? Đó. Có nhiều người chồng về cái nói trời ơi, vợ chồng về đi làm về cái đi vô trong phòng đóng cửa lại, vợ đi làm về cái đi vô trong bếp đóng cửa lại làm bếp. Nhìn mặt nhau cũng giống như không thấy rồi đó. Là cứ biết làm sao rồi. Biết là cái này không có lâu rồi. Cái này một là chỉ vài năm thôi hay vài tháng, tiếp tục nữa thì thôi là giống như chiến tranh lạnh rồi đó. Cho nên nhìn thấy nhau là vui mừng. Thứ ba là có món ngon vật lạ thì chia sẻ cho nhau. Chứ không phải là ai cúng cho mình hay là cho mình món ngon cái mình đem vào phòng cái ăn riêng. Đó là những cái điều mình thấy. Nếu chồng, ai cho chồng món gì ngon, cái ông chồng về nói em người ta vừa mới cho anh món này ngon lắm, đem về cho em là biết làm sao rồi. Còn chồng, ai cho chồng cái món gì đó, cái ông đem về, ông đeo giống giống trong bụng, đem vào trong phòng ăn riêng. Rồi thứ tư là khi lỡ lời á thì đừng có chấp và trách nhau hoài. Cái này nhiều người phạm. Thương nhau mà người ta lỡ lời chút xíu, người ta nói không vừa ý mình đó, trời ơi mình đay, mình nghiến, mình cằn nhằn ngày này qua tháng hết một năm rồi. Anh nhớ không, tháng trước anh còn nói tôi như vậy đó. Cứ nói tới nói luôn hoài à. Gọi là cằn nhằn rồi đay rồi nghiến rồi. Cứ mỗi lần giận lại lôi cái lỗi đó ra lại nói hoài. Nói cho mình muốn điếc cái lỗ tai luôn. Ví dụ vậy á. Còn nếu mà yêu quý trọng hậu đó, thì người ta nói là 9 bỏ là 10 giờ qua thôi. Cái này người ta lỡ lời, người ta không có cố ý à. Thì biết cái người đó là cái người người ta quý mến mình. Còn cái người không quý mến mình đó, mình lỡ lời người ta chấp liền à. Người ta bắt nỗi mình, nó mệt lắm. Quý vị có gặp mấy người đó chưa? Gặp nhiều hả? Gặp mấy người đó thì thôi chạy cho rồi đi. Và điều thứ năm Điều thứ năm là chắc nói 10 điều này là mình nghĩ. Điều thứ năm là khi nghe người khác nói về điều lành đó, thì mình càng thêm vui, tức là tùy hỷ. Tức là khi nghe người kia nói những chuyện tốt lành thì mình vui vẻ, mình hoan hô, khuyến khích. Thứ sáu là thấy người ta làm việc dữ thì mình đem lời can gián, tại mình quý người ta thì mình khuyên tâm người ta. Còn mình không quý nó, nói ổ thằng đó nó cho làm ác cho nó chết luôn, mà muốn cảnh sát tới bắt nó, hỏi cần nói. Thứ bảy là làm được những việc khó làm. Khó làm là gì? Tức là khi những người đó nhờ mình cái gì mà khó làm đó, thì mình làm được đó. Tại vì người ta, ví dụ như là mình gặp tai nạn, cái 2-3 giờ đêm mình phone tới, cái mình nhờ, nói trời ơi thôi đi ông ơi, tôi đang ngủ mà giờ này không biết mấy giờ rồi không, thôi để tôi ngủ rồi sáng mai tôi tới tôi cứu cho, sáng mai ra chết tiêu rồi. Vậy đó là làm những việc khó làm. Thứ tám, cái này quan trọng, không đem chuyện riêng nói với người. Cái này rất là quan trọng. Đa số người chúng ta phạm cái này, không đem chuyện riêng nói với người. Tức là chuyện riêng của cái người đó, cái người thân của mình đó, đi nói người khác đó. Người ta có cái chuyện gì mà bí mật lắm đó, người ta nói mình, trời chị độ này nhà em bê bối quá, anh đi về khuya đi uống rượu hoài à. Đó là một cái chuyện riêng, khổ đau người ta. Mình lại đi sang người khác nói, chị biết không, chồng của bà kia đồ này đi uống rượu hoài à. Cái mai mốt mình đi đâu tự nhiên ai nấy nhìn mình cái con mắt khinh bỉ, không hiểu tại sao vậy, mới vỡ lẽ ra cái bà bạn thân mình đang nói hết mọi người chồng đi uống rượu. Cái đó rất là quan trọng. Chúng ta, nhất là người Việt á, phải tập giữ gọi là privacy. Khi người nào nói những chuyện gì quan trọng, mình tuyệt đối không có nói lại, không có nói đi nói lại. Rất là quan trọng. Cho nên ở vùng người Việt Nam đó, một quý vị không có giấu được cái gì hết á, mình biết không, người nào làm cái gì đó cả vùng mình biết hết rồi. Sợ lắm. Cho nên á, quý kính trọng hậu nhau nó là phải giữ gìn cho nhau. Cho nên tất cả những cái gì chuyện riêng mà đau khổ không có nói đi lại. Thì khi mình không nói như vậy thì người ta mới tin mình, người ta mới có thể tâm sự, người ta mình mới có thể giúp đỡ người ta được. Và điều thứ 9 là khi gặp điều bối rối thì phải giải quyết cho nhau. Tức là khi người ta có cái chuyện gì mà khó khăn, khó xử, người ta đến nói mình, nói trời ơi chị ơi, cái chuyện của chị khó quá à, thôi tôi không giúp đâu, chị đi tìm người khác đi, tôi không giúp được. Những cái chuyện khó khăn như vậy mình phải suy nghĩ tìm cách giúp cho họ. Và điều thứ 10 là khi nghèo khó, nghèo khổ thì không có bỏ nhau. Đây là cái điều quan trọng trong cái tình bạn. Tức là khi người ta xa cơ, thất thế, nghèo đói, khốn khổ, người ta tìm tới mình thì mình phải cứu giúp và không có bỏ người ta. Đây là cái điều đáng quý. Cho nên nếu quý vị chơi, có nhân duyên chơi với bạn bè nào, quý vị về nhìn lại xem những người đó đối xử với mình như thế nào. Những người bạn quý như vậy đó thì mình phải cố gắng giữ gìn. Chứ tại sao thường thường mình vậy nè, thường thường mình khi có chuyện mình mới telephone là 88 độ này tôi mắc kẹt tiền quá. Khi mình hết tiền là khi mình đau khổ mới kêu tới người ta, còn bình thường thì không kêu tới người ta, đúng không? Tức là xa nhau mà quên đó. Cho nên mình cứ chơi như vậy, cho nên mình không có nhớ thường tới, nhớ tới người ta thì khi mình cần tới người ta đâu muốn giúp mình đâu. Cái đó là chuyện thường, phải vậy không? Chính vậy cho nên xa nhau thì phải thường không có quên nhau, nhớ tới nhau, gọi điện thoại hỏi hi, how are you thôi, chứ đừng có nói cả tiếng đồng hồ. Thường thường điện thoại mà rẻ cùng trong local cứ nói cả tiếng đồng hồ, mà 10 người vậy nói 10 tiếng rồi còn làm ăn gì được nữa. Chị cầm điện thoại hỏi độ này chị khỏe không, lâu không biết thấy tin chị độ này sao, khỏe không, thì thôi đủ rồi, cúp cục đó. Như vậy đó là tốt rồi. Nói tới đây, tới giờ là chúng ta nghỉ. Kinh còn dài lắm. Kinh còn dài, chúng ta mới có đi có 1/4 thôi. Tôi ngắt vào thành khúc 4 phần. Mai sẽ có 2 phần, sáng giảng 1 lần, chiều 1 lần nữa giờ này và chủ nhật. Thì hy vọng quý vị nào đi nghe hôm nay, quý vị ráng đi nghe đều để cho có mình theo dõi được. Rồi tôi không có cho quý vị hỏi, tại vì nhiều khi chưa hết giờ, tại nó dài lắm. Khi nào mà gần cuối khóa nó giảng xong hết rồi đó, thì lúc đó mới cho quý vị hỏi. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Nhưng quý vị ngồi hồi hướng rồi.
Nguyện hy đem ơi công đức này hướng về thăm tăng.